This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả nhận làn sóng của đài radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả ở Houston trên làn sóng 900 AM đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp luôn. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khư Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institute International, được vinh danh trong Market Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khố Lộc ạ.
Quý Lan xin kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như. Hôm nay có Ngọc Minh không ạ? Từ nãy giờ Quỳnh Lan không biết là có Ngọc Minh ngày hôm nay hay không, xin được chào đến Ngọc Minh.
Vâng, Ngọc Minh xin cảm ơn cô Quỳnh Lan và cũng kính xin gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cũng như là tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của hai miền Houston và Dallas. Và hôm nay thì thời tiết ở Dallas đẹp lắm, chỉ có 94 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay, và tối sẽ là 73 độ, nhiệt độ thấp, chúng ta có khoảng 30% mưa. Còn chỗ tiến sĩ thì sao thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như anh Ngọc Minh, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Dạ thưa, khí hậu ở đây cũng đẹp lắm anh, dạ tôi chưa ra ngoài là tôi không biết như thế nào.
Dạ vâng, như vậy hôm nay Houston phải chịu thua rồi. Nếu mà nói đẹp thì bây giờ nhìn ra ngoài trời thấy có mây rải rác ở các nơi ngày hôm nay, cũng như tại Dallas là khoảng 30-40% cái xác suất mưa trong ngày. Trời hình như là ui cũng có vẻ hơi buồn buồn. Có lẽ là chúng ta cũng phải cần một ít mưa cho cả bên Dallas cũng như tại Houston để cho thành phố nhìn mát mẻ hơn, tươi mát hơn, cây cỏ xanh tươi hơn, phải không ạ?
Quỳnh Như nghe cô nói là ui, Quỳnh Như tưởng cô nói là có thơ hôm nay chứ.
40% có thơ. Vâng, thưa tiến sĩ, Ngọc Minh nghe tiến sĩ rất là nhỏ, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa, có nghe được không ạ?
Rồi, bây giờ thì tốt lắm rồi.
Dạ vâng. Dạ.
Bây giờ như thường lệ, xin mời giáo sư có thể nói sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ trong tuần qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, tình trạng kinh tế tài chính stock market vẫn tốt đẹp, vẫn ở mức kỷ lục là Dow Jones 17.137 điểm, có nghĩa là trên 17.000, gần như 150 điểm, trong khi S&P cũng ở cái mức kỷ lục là trên 2.000 điểm, 2.007 điểm, Nasdaq 4.583 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn ở dưới 100 đô la, có nghĩa là 93 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng 1.269 đô la một lượng vàng. Nạn thất nghiệp ở cái mức 6.1%, mặc dầu cái mức gọi là công ăn việc làm mới được thu nhận trong tháng vừa qua đó ở cái mức 140 mấy ngàn công ăn việc làm, dưới cái mức trung bình của mấy tháng vừa qua. Tuy nhiên cái stock market vẫn vững mạnh. Trong tháng 7 này, trong tháng 9 này thì stock market có thể sẽ thay đổi, là tại vì theo truyền thống của mỗi năm, stock market thường nó hay bị đi xuống vào tháng 9, thành ra một số người cũng đang lo ngại.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói đó, là thị trường chứng khoán ở tại Hoa Kỳ đồng loạt đều có những cái con số rất là đẹp, con số màu xanh. Dow Jones, Nasdaq, rồi S&P đều gia tăng lên cả. Giá vàng thì cũng tăng nữa, Quỳnh Như rất là vui đó. Nhưng mà chỉ có giá dầu thì chúng ta thấy là xuống khoảng mấy đô la. Đây cũng là một cái tin vui về cái giá dầu, bởi vì khi mà giá dầu nó xuống như vậy thì xăng của chúng ta mua cũng sẽ giảm. Thì cái lý do nào mà khiến cho thị trường chứng khoán gia tăng lên cao, mà giáo sư nói là thường thường cái tháng 9 là cái tháng mà mọi người đầu tư họ hay e ngại, bởi vì những cái tháng đó thì thị trường chứng khoán đều là đi xuống, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thế tại vì cái căn bản của nền kinh tế của Hoa Kỳ trên nhiều phương diện nó vững chãi nhiều phương diện. Trong khi đó thì gần đây, trong vài ngày gần đây đó thì cái sự gọi là thương lượng giữa cái chiến tranh của Nga Xô với lại Ukraine với phía bên Âu Châu đó, khi thì nóng bỏng, khi thì có vẻ lắng động bớt, và gần đây cái sự thương lượng của hai bên có thể đình chiến, mặc dầu cái bên đó như là một cái núi lửa không biết lúc nào nó bùng nổ, nhưng mà giới đầu tư họ không lo ngại cho lắm. Mà cái mức công ăn việc làm nó, trong tháng vừa qua đó, nó xuống cái mức dưới 200.000 thì người ta lo ngại, tại vì thường thường công ăn việc làm phải được tạo ra trên 200, là tốt nhất là 250.000, mà người ta nghĩ rằng một tháng nó chưa có đủ tiêu biểu cái thay đổi, có thể là do cách thống kê người ta thu nhận những con số. Sở dĩ tháng 9 là cái tháng mà người ta thấy stock market nó đi xuống trong thời gian quá khứ đó, thật sự nó cũng gần như là dị đoan trong cái stock market đó. Nó như là cái domino effect vậy đó, một người làm thì bao nhiêu người người ta đổ xô theo, thì người ta dị đoan trong cái stock market nó có cái chuyện đó. Tại vì tất cả những cái institutional trading đó, họ dùng computer họ mua, họ thấy một số người họ bán thì tất nhiên họ lùa nhau họ bán. Nhưng mà nếu mà mình đầu tư lâu dài đó, mình đừng có để lo ngại vào cái tháng 9, là tại vì họ nó xuống rồi stock market cũng sẽ lên trở lại thôi. Người ta không hiểu tại sao, có thể là tại vì sau Labor Day, ngày nghỉ, một ngày nghỉ sau mùa hè đó, thì người ta bắt đầu người ta ngồi lại, người ta coi cái portfolio investment mình như thế nào, và họ có vẻ lo ngại là họ bán đi một mớ, mà khi một bán đó thì nó có cái dây chuyền. Người ta cũng không, hoàn toàn không hiểu tại sao tháng 9 thường thường thấy cái stock market nó xuống.
Như vậy có nghĩa là không phải lúc nào cái tháng 9 cũng là cái tháng mà thị trường chứng khoán đi xuống, bằng cớ là chúng ta thấy là đầu tháng 9 này thì đồng loạt cả ba thị trường chính của Hoa Kỳ đều gia tăng giá lên cả. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với vấn đề công ăn việc làm đó, thì được biết là cái tháng 8 đó, chỉ tạo thêm được 142.000 công ăn việc làm mà thôi. So sánh với lại những cái tháng 6-7 tháng về trước đó, thì khoảng hơn 200.000. Thì đối với cái công ăn việc làm mà chỉ tạo lên có 142.000 như vậy, thì cái lý do nào đã đưa đến cái tình trạng như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trở lại cái vấn đề cái stock market vào tháng 9, tháng 9 mới bắt đầu, thành ra mình chưa biết cái gọi là cái hiện tượng tháng 9 stock market như thế nào, còn 4 tuần nữa mình mới biết như thế nào, phần nhiều nó xảy ra trong tháng 9. Thành ra cái những cái tin tưởng dị đoan vào tháng 9 người ta bán stock đó, và đưa xuống hay không mình không chờ đợi mình biết. Trở lại cái vấn đề công ăn việc làm đó, là tại vì trong nền kinh tế đó, luôn luôn đó, có những công ăn việc làm bị sa thải, bị mất công ăn việc làm, và những công ăn việc làm được tạo mới ra, nhưng mà người ta nhìn vào số công ăn việc làm được tạo mới ra. Nếu mà dưới 200.000, 147.000 đó, thì quá thấp, là tại vì như vậy đó thì cái mức sa thải và mức công ăn việc làm tạo mới ra nó không cân bằng. Thì mà nếu mà kéo dài đó thì có nghĩa là người ta thất nghiệp nhiều, có nghĩa là một tín hiệu là cái thị trường công ăn việc làm hay là cái mức sản xuất hay mức nền kinh tế nó không vững chãi. Thành ra khó biết được thưa chị, là tại vì khi mà họ lấy cái thống kê đó nó nhiều yếu tố lắm, nó lấy từ 4-5 cái nguồn thống kê lận, thành ra đôi khi một thấp không hiểu được tại sao, hiện giờ người ta cũng không hiểu tại sao nó thấp như vậy chị thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ có một cái câu hỏi liên quan đến một cái công ty có cái tên gọi là Alibaba ở bên Trung Quốc á, thì chúng ta thấy rằng là công ty này họ đưa ra một cái con số, cái số mà giá tiền cho một xe là từ 60 đồng lên đến 66 đồng cho một xe để mà thu hút thị trường. Thì họ mong mỏi rằng là cái thị trường của họ đó để giữ cái số vốn của họ luôn luôn là 155 tỷ Mỹ Kim để mà đối đầu để mà với lại cái công ty Amazon và eBay. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa một cái công ty mà như là Alibaba hay là những cái công ty của Hoa Kỳ mà khi mà họ ra cái IPO, IPO là Initial Public Offering, có nghĩa là công ty đó lần đầu tiên lên Stock Exchange ở bên Hoa Kỳ hay là ở trên thế giới để họ bán những cái stock cho gọi là quần chúng đó, cho tất cả mọi người đó. Thì phần đại đa số những công ty mà nhất là e-commerce, một công ty mà bán về technology, công ty này thì giống tương tự như là eBay hay Amazon, người ta mua e-commerce, mua đồ trong đó. Thì đây, nếu những tiên đoán nó đúng đó, thì đây là một cái kỷ lục mới trong gọi là trong quá khứ của ngành stock market của Hoa Kỳ, là một công ty mà ra IPO đó sẽ ra một cái mức kỷ lục, có nghĩa là có thể thể trị giá trên 155 tỷ đô la đến 160 tỷ đô la. Và khi như vậy đó thì công ty này họ sẽ gọi là gây được cái số cash đó, cho những người đầu tư đó đầu tiên hay những người founder đó trên 21 tỷ đô la. Đây là một cái mức kỷ lục rất là lớn. Tại vì đại đa số những công ty mà khi ra IPO, nhất là Amazon hay là eBay đó, khi mà mới ra lần đầu tiên đó, thì cái mức lợi nhuận đó, có nghĩa profit đó, họ break even thôi, họ chỉ về vốn thôi trong cái giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà công ty Alibaba chưa ra IPO đã show cái mức lợi nhuận là 40% rồi. Thành ra cái điều này đã làm cho giới đầu tư họ rất là lạc quan. Vậy tại vì công ty này nó rất là lợi. Nhưng mà cái điều mà người ta hơi lo ngại đó là đây là một cái công ty khổng lồ, cái gọi là cái governance, có nghĩa là cái cách điều hành ở trong công ty nó là như một cái conglomerate, nó có nhiều business trong đó lắm, mà cái cách mà họ chuyển tiền hay là họ làm sổ sách đó, giữa những cái chi nhánh đó, nó không có rõ ràng cho lắm, thành ra họ lo ngại. Tuy nhiên với cái mức lời 40% so với những công ty khác khi mà ra IPO đó là hồi vốn đó thì nó rất là cao. Thành ra chắc chắn là cái IPO này hiện giờ họ đang làm roadshow, có nghĩa là ban lãnh đạo đó, ban tổng giám đốc đó, họ sẽ đi một như là một cái tour ở bên xứ Mỹ hay là trên thế giới nữa, đi đến để họ nói rằng đây là công ty chúng tôi, nó có cái hình thức như vậy để cũng như là public relation để market, rồi họ sẽ tung ra IPO. Chuyện đó sẽ xảy ra trong một thời gian gần đây thì vậy.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với Hoa Kỳ. Thì được biết là có một cái tin chúng ta thấy rằng là cựu thống đốc của Virginia đã bị kết tội là tham nhũng. Thì chúng ta thấy ngay cả thống đốc của Illinois cũng vậy rồi. Trước đây chúng ta thấy những cái vị một vị tướng lãnh của Hoa Kỳ cũng đã phạm phải cái tội này. Thì điều này tại sao lại xảy ra như thế nào ở Hoa Kỳ thưa giáo sư?
Dạ, thưa mình, điều này mình cũng ngạc nhiên là một cái xứ mà gọi là dân chủ và cái hệ thống check and balance nó gần như hoàn mỹ như Hoa Kỳ, nhưng mà tại sao vậy? Là thỉnh thoảng mình vẫn thấy corruption, thì cái corruption, cái tham nhũng đó mình thấy ở bên ở châu mình quá nặng đi, ở bên Trung Quốc hay là bên Nam hay Thái Lan hay cả những cái xứ mà tất cả ở châu đều tham nhũng quá nặng đi. Mà tại sao Hoa Kỳ vẫn có như vậy? Thật sự cái mức tham nhũng đó, nó có tùy cái cường độ tham nhũng lặt vặt hay là tham nhũng cái mức gọi là tinh tế và có hệ thống đó, thì bên Hoa Kỳ cũng chẳng khác gì bên, mặc dù có cái hệ thống check and balance, nhưng mà cái khác biệt ở bên Hoa Kỳ so với lại những thứ khác đó, là có thể có tham nhũng nhưng mà trước sau gì cũng sẽ được phanh phui, là cái hệ thống check and balance rất mạnh, được cái tự do về báo chí, tự do về những cái ban gọi là họ kiểm soát lẫn nhau. Thành ra ông Governor McDonald đó, và bà vợ, hai người đều bị lên án và được đã bị convict là tham nhũng một thời gian khá dài. Trước hết như chị nói, ông governor của Illinois và những cái nhà lãnh đạo khác, là tại vì thật sự đó, không có một hệ thống nào mà có thể hoàn mỹ mà gọi là cấm hai người gọi là đồng lõa với nhau và đồng ý gian lẫn nhau. Thật sự cái check balance nó không có, nhưng mà khi có một cái hệ thống điều tra nó gọi là biệt lập, và nhất là cái sự gọi là trung lập và hoàn toàn independent của hệ thống báo chí đó, đó là những cái bảo hiểm cho cái nền dân chủ. Mà trước sau gì tham nhũng cũng sẽ bị phanh phui, là như vậy thôi chị.
Vâng, như vậy nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cứ gì ở tại các quốc gia mà nghèo kém, mà ngay ở tại Hoa Kỳ cũng đã có cái tình trạng đó rồi. Bây giờ thì Quỳnh Lan xin được chuyển những cái câu hỏi đến Quỳnh Như.
Dạ, Quỳnh Như cảm ơn. Và biết là công ty Apple thì hiện nay họ mới có một cái phát minh mới, thì một dạng đồng hồ thông minh. Hồi xưa giờ thì những cái sản phẩm của Apple đều thông minh hết, smartphone rồi iPad tất cả là thông minh hết. Bây giờ một dạng mới là những cái đồng hồ thông minh sẽ được như đang được tiết lộ là sẽ được tung ra thị trường. Thì cái này nó có giúp ích gì cho cái sức khỏe hay là cho cái cuộc sống của mình không, giáo sư?
À, dạ vâng, thưa, Apple là một cái công ty mà nhiều người ta theo dõi, là tại vì sau khi ông CEO mà gọi là gần như là legendary của Apple qua đời đó, thì ông CEO mới là ông Tim Cook đó, ông khó có thể mà gọi là chứng minh với lại giới đầu tư ở trên thế giới rằng hãng Apple vẫn có khả năng về innovation, có nghĩa là sáng tạo một cách là rất là vượt khỏi những cái công ty cạnh tranh. Nói về Apple, xin nói một sơ đó, là một cái công ty đó, cái cách điều hành của họ nó khác thường với những công ty khác, là những người làm việc ở công ty Apple đó, họ có khả năng ăn mặc một cách rất là lỏng lẻo, có nghĩa là mặc quần sọt áo thun cũng được, hay là một cách làm việc đó, họ không có những cái office mà gọi là những văn phòng gọi là có thể kính đất là gọi là ngăn chia cái biên giới của mức lãnh đạo. Họ có những cái khu mà họp với nhau và open để tất cả đều hướng vào cái mức sáng tạo của nhân viên, để họ gặp với nhau, họ đưa ý kiến và họ sáng tạo. Đó là một công ty mà hồi xưa tới giờ được nhiều người ủng hộ. Thì từ ngày ông Tim Cook tới giờ đó, ông đưa ra những cái phone hay là cái computer hay những cái nào này họ khác, nhưng mà nó không bằng trong quá khứ. Thành ra đây là một cái điều mà có thể, nếu thành công, sẽ chứng minh rằng Apple vẫn tiếp tục cái truyền thống là sáng tạo mới. Thì cái phone mà cái đồng hồ mà cô hình như nói đó, thì cái đồng hồ này đó có thể sẽ là thành công, là tại vì chẳng những nó có khả năng là một cái như là một cái mini computer, mình có thể dùng cái đó để mình trả tiền, mình mua đồ qua cái đồng hồ, và quan trọng hơn hết đó, là cái xứ Mỹ là dân chúng phần nhiều đó, với cái tuổi hồi hưu nó nhiều hơn một cái Asian population, người lớn tuổi đó, thì nếu có đồng hồ đó mà nó cứ tiếp tục mang trong người mà theo dõi những cái health fitness á, blood pressure này nọ, nó theo dõi đủ thứ hết á, thì người ta sẽ thích lắm, là tại vì ai cũng có lớn tuổi hay cha mẹ lớn tuổi thì luôn luôn con cái có thể tặng cha mẹ cái đồng hồ như vậy để theo dõi sức khỏe. Thành ra đây là một sáng tạo mà có thể sẽ rất là thành công đối với Apple.
Như vậy thì một khi nó gọi là smart, chẳng hạn như là smartphone thì nó nhỏ, như vậy cũng hy vọng cái đồng hồ này cũng sẽ nhỏ để mà mình dễ dàng đeo trên cái tay của mình cho nó tiện hơn. Và một cái vấn đề khác liên quan đến cái của hệ thống bưu điện của Mỹ đó, thì họ đang có cái kế hoạch là họ giảm cái giá của những cái món đồ họ lưu chuyển, họ gửi đi gửi về trong cái mùa lễ sắp tới đây, để mà cạnh tranh giá với là UPS, FedEx, đúng không chú, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, trong thời gian quá khứ đó, đôi khi đó mình mua hàng hóa đó, và mình hay là mình order hàng hóa, mình chọn là gửi qua UPS hay là Federal Express đó, nhưng mà đôi khi mình không để ý, thật sự đó là qua công ty bưu điện họ đưa qua, là tại vì những công ty đó họ nhận hàng, xong rồi họ gọi là subcontract lại, họ đưa qua công ty bưu điện để chuyển giá. Thành ra cái chuyện đó nó xảy ra rất thường trong thời gian quá khứ, mặc dù mình không để ý đến. Thì những công ty đó họ thấy rằng cái cách công ty bưu điện hiện giờ đó họ đang rất gặp khó khăn về tài chính, cứ thỉnh thoảng xin gọi là quốc hội cho gia tăng cái giá tiền của STEM đó, con STEM á, lên nhưng mà vẫn không đủ chi phí mà luôn luôn thiếu cash. Thành ra họ nói rằng trong quá khứ những cái công ty như Federal Express, UPS đã gọi là dùng công ty bưu điện để giải tạo business thì tại sao họ lại không cạnh tranh thẳng, là bằng cách là họ sẽ hạ giá, họ xin phép được hạ giá một cách ồ ạt cái shipment của mùa lễ tới này. Thành ra mình sẽ thấy cái shipment cost đó, nó sẽ thấp, để thứ nhất là cạnh tranh của với lại hai công ty kia, thứ nhì nữa là tạo nên cash và giá hàng sẽ được rẻ hơn, thì là mọi chuyện đều tốt hết. Điều đó mình hy vọng nó sẽ xảy ra, thưa tôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì Ngọc Minh xin chuyển qua cái đề tài cá nhân một chút xíu, lúc nào thì Ngọc Minh cũng hơi cá nhân một chút. Vâng, thì Ngọc Minh có hai câu hỏi. Thứ nhất là khi mà mình mua một căn nhà mới, thì cái khả năng của mình có thể trả cái tiền hàng tháng cho căn nhà là bao nhiêu? Rồi câu hỏi thứ hai là hiện nay thì hình như là người ta có cái xu hướng trở lại với những cái phong cách hay là cái thời trang của thập niên 60. Và vậy thì Quỳnh Như với lại cô Quỳnh Quỳnh Lan đó phải có cần phải dục hết những cái đồ cũ đi không thưa tiến sĩ?
Anh Ngọc Minh có cần không nữa?
Dạ, xin trả lời câu thứ nhất trước. Thứ nhất là nếu mà mình muốn chính xác đó, thì những người real estate hay là những người trong ngân hàng đó, họ có thể làm một cái calculator, hay là mình có thể vô computer để làm mortgage calculator, rồi mình dùng những cái đó, nó rất là dễ, nó free, mình có calculate. Nhưng mà tôi xin đưa ra nôm na một cái nguyên tắc mà mình có thể dễ nhớ là như thế này. Thứ nhất đó, là ví dụ như mình ước đoán, thì cái này những người real estate broker họ cho biết là thì mình mua căn nhà, ước đoán là mỗi một tháng đó, cái tiền principal interest, có nghĩa là tiền trả tiền nhà đó, cộng thêm bảo hiểm, cộng thêm thuế nhà đất đó, ba cái đó cộng chung với nhau là bao nhiêu đó, thì cái con số đó không nên trên 28 hay là 30% của cái gross income của mình. Có nghĩa là ví dụ như một cái tiền principal interest income của mình á, tôi không nói lộn, cái tiền mà trả tiền nhà đó cộng thêm tiền lãi và property tax đó, tất cả hết tổng cộng lại là ví dụ như là 14.000 một năm. 14.000 một năm có nghĩa là nhiêu? Là 1.166 đô la một tháng. Thì cái 1.166 đô la một tháng đó không nên trên 28% hay là 30% của tiền lương cross income mình. Thì có nghĩa là cái lương mình á, mỗi năm cái cross income mình á, khoảng chừng 50.000 đô la. Nếu mà cái lương mình á, 50.000 đô la, thì mình có thể afford trả được một cái căn nhà với cái tiền lãi, tiền lời, tiền insurance đó là khoảng 1.166 đô la. Bây giờ nói nôm na ngược lại đó là với cái tỷ lệ đó đó, và với cái 30% 28% đó, thì cái gross income của mình bao nhiêu đó, thì mình có thể mua một căn nhà đó và vay mượn nó khoảng 3 lần. Có nghĩa là gross income mình đó là 50.000 đô la, thì mình mua cái căn nhà mình tính sao sau khi mình trừ down payment xong rồi mình vay mượn đó là 3 lần cái số gross income mình. Thì như vậy là mình sẽ thoải mái. Nhưng mà tuy nhiên cái đó là cái ratio của người Mỹ, là tại vì sao? Cái cách tiêu xài của họ khác với người Việt Nam. Họ có những cái vacation, những cái điều tiêu xài, trong khi người Việt Nam mình tiết kiệm và có available cash nhiều hơn, thì cái ratio của người Việt Nam mình có thể thay đổi chút xíu. Nhà tư nôm na là như vậy, là ba lần cái số tiền lương của mình. Cái cost income 3 lần tới 3.5 lần.
Còn quần áo thời trang sao giáo sư?
Dạ, quần áo thời trang phải hỏi hai chị như thế nào. Nhưng mà mình thấy rõ ràng đó là cái thời trang đó, mình thấy họ cứ đi cái cycle và họ tung ra, phần nhiều họ đưa ra những người movie star để họ set cái trend. Mình thấy giả tỷ như cravat của đàn ông cũng vậy, có khi thì nhỏ khi lớn, mà nó cũng chung quy như vậy thôi, lớn rồi trở thành nhỏ, rồi bây giờ cái chiều hướng là trở lại họ mặc những cái dress, cái evening gown trở về cái thời thập niên 60, 70. thành ra họ thay đổi rất nhiều, và có những cái đồ thời trang thật sự nó không có thay đổi theo cái fashion. Thành ra nếu mà mình theo fashion là một chuyện, còn nếu mình không fashion, có những cái đồ mà nó gọi là nó gần như nó không có outdated, nó đi theo chung mọi thời gian. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngay cả cravat cũng vậy đó, khoảng 15 năm thì nó thay đổi một cái cycle, là từ nhỏ qua lớn, lớn qua nhỏ nó trở lại, và đồ đạc cũng vậy. Thành ra tùy ý, nếu mà mình muốn giữ lâu như vậy được thì cũng có thể sai lựa lại được. Không biết mấy chị có đồng ý hay không ạ?
Nhưng mà anh Ngọc Minh có nghĩ là anh Ngọc Minh bây giờ có thể mặc quần ống loe như cái thời xưa được không?
Bây giờ thì hình như là cái quan trọng là Quỳnh Như với lại cô Quỳnh Lan á, có cần đem một số đồ dục bớt á, thì Ngọc Minh sẽ nhắn cho người tới lấy.
Vâng, thật sự ra thì chúng ta thấy rằng là cái thời trang nó cứ đi vòng tới vòng lui. Lúc trước như các phụ nữ mặc áo dài thì cái tà nó dài xuống dưới mà gần như sát mặt đất, rồi bây giờ lại lên hẳn ngắn lên trên cao cái đầu gối. Thì tùy theo cái nhìn của cái khoảng thời gian đó, người ta thấy là đẹp hay là không có hợp thời trang nữa. Như giáo sư vừa mới khuyên đó, là chúng ta mặc những cái quần áo gì nó chung chung thôi, lúc nào quanh năm năm này sang năm nọ đều là như thế hết. Chẳng hạn như những cái cravat của quý ông cũng vậy, lúc thì nhỏ lúc thì lớn này thôi. Quỳnh Lan đề nghị là các ông để saving tiền thì cứ việc để dành vài chục năm nữa chúng ta có thể mặc lại. Vâng, đến đây thì có lẽ chúng ta không còn đủ thời giờ để mà nói chuyện thêm được nữa. Thời gian qua rất là nhanh. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế hàng tuần. Cũng xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Quỳnh Như và Ngọc Minh một cuối tuần thật là vui, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh. Dạ thưa, kính chào quý anh chị. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành, hạnh phúc.
Quỳnh Như và Ngọc Minh cũng xin mến chào.